Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 314. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tâm Anh. Biên tập: Nguyên Anh. Thời gian: ngày 12 tháng 6 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh ra. Ma Hầu La Già Vương thứ năm. Một đoạn kinh văn rất dài trước giới thiệu qua Tứ Thiên Vương. Đây là bát bộ hộ pháp trong nhà Phật thường nói. Bốn loại trước, sao còn có bốn loại? Kinh văn còn phân lượng khá dài. Tứ Thiên Vương trong giáo học nhà Phật chiếm một địa vị rất quan trọng, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm giới thiệu rất kỹ. Mỗi một loại lược cử 10 vị làm đại biểu. Chúng ta biết 10 trong kinh Hoa Nghiêm là biểu pháp, mang ý viên mãn, không thể coi nó là 10 người. Mỗi một người đại biểu một phần trong pháp môn. Như ngày nay chúng ta nói bộ phận, một bộ phận nào đó, sợ mọi người khó hiểu, chúng tôi đưa ra một thí dụ. Thí như một công ty. Công ty này rất lớn, trên nghiệp vụ phân làm rất nhiều bộ môn. Như vậy mọi người dễ hiểu hơn. Mỗi một vị thiên vương giống như một công ty lớn, 10 tiểu vương đưa ra bên dưới bằng với một tổng giám đốc của mỗi một môn, chủ quản của mỗi bộ môn. Quý vị thấy đắc pháp của họ, tán tụng của họ, báo cáo của họ, liền biết nghiệp vụ của công ty này rất lớn. Từ chỗ này chúng ta suy xét thể hội, biết được cảnh giới này sâu rộng vô cùng. Thông thường chúng tôi giới thiệu cho sơ học chỉ nói cương yếu mà thôi. Đối với người học Phật chúng ta mà nói, đây là cơ sở. Lìa cơ sở này, việc tu học của chúng ta không thể thành tựu. Điều này không thể không biết. Phật pháp là cơ sở của cơ sở, căn bản của căn bản. Thông thường nói là đạo. Đạo là nói căn nguyên của hiện tượng vũ trụ. Từ trong đời sống thường nhật mà nói, chúng ta nói căn nguyên của sự mà không nói căn nguyên của lý, hoàn toàn tu học trên hiện tượng, đó chính là tịnh nghiệp tam phước mà trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta. Có 3 điều 11 câu. Điều thứ nhất nói hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Điều thứ ba phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là tổng cương lãnh của hành môn. Bạn tu gì? Chính là 11 câu này. Từ sơ phát tâm đến quả vị Như Lai. Cho nên Phật nói 3 điều 11 câu này là tịnh nghiệp chánh nhân của 3 đời chư Phật. Làm thế nào áp dụng trong đời sống của chúng ta? Bốn đại thiên vương này chính là căn bản, chính là dạy bạn thực hành hộ pháp như thế nào. Hộ pháp này là hộ chính mình, không phải hộ Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni không cần người hộ pháp. Hộ pháp là hộ chính chúng ta. Có phải thằng ấy hộ chúng ta hay không? Không phải. Thần dạy bảo chúng ta, chúng ta hiểu được rõ ràng rồi, liền biết hộ mình như thế nào. Chúng ta làm một tổng kết đơn giản, lấy văn trên làm tổng kết. Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương chúng ta nghĩ thử hàm nghĩa trong danh hiệu của Ngài. Trì là duy trì, quốc là quốc gia, quốc độ. Là từ phạm vi lớn trong một quốc gia mà nói. Thu nhỏ phạm vi lại, làm sao duy trì gia đình của bạn? Thu nhỏ nữa, làm sao giữ thân của bạn? Trong cuộc sống của chính ta, đức hạnh, học vấn, sự nghiệp đều có thể thành tựu, đứng trên vị trí vững chắc. Đây là giữ thân. Có ý nghĩa này. Nói cách khác, từ cá nhân bạn làm người. Nhà Nho nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trị quốc thiên vương dạy chúng ta một nguyên tắc: phụ trách tận phận, chịu trách nhiệm tận hết bổn phận. Hiện tại đang là địa vị gì? Thân phận gì? Ta phải làm hết nghĩa vụ ấy. Nho Phật đều nói thấu triệt. Nhà Nho nói ngũ luân thập nghĩa. Nghĩa là nghĩa vụ. Bạn ở trong gia đình, thân phận của bạn là cha. Bạn đối với con cái của bạn là phụ tử. Con cái đối với cha, thân phận làm con cái phải hiếu thuận. Phụ tử tử hiếu. Huynh hữu, anh phải hữu ái với em, em phải cung kính anh. Huynh hữu đệ cung. Chồng đối với vợ, phu nghĩa phụ thính. Chồng phải có đạo nghĩa, làm vợ phải nghe theo. Hiện tại chúng ta trong xã hội phải biết thân phận mình là gì, chính mình phải làm những việc gì, nghĩa vụ cần phải làm. Làm tốt là điều tất nhiên, làm không tốt mắc tội là sai. Phải làm tận thiện tận mỹ, không được kể công, càng không được ngạo mạn, vì là bổn phận của bạn phải làm. Như vậy mới có thể hộ trì chính mình, đời này của mình, trong một đời đứng trên đất bất bại, thành tựu đức hạnh, học vấn, sự nghiệp, công đức của mình. Đây là nhà Phật nói. Gia đình bạn chắc chắn thịnh vượng. Hậu duệ nhân tài lớp lớp. Trong quốc gia, từ lãnh đạo quốc gia đến toàn dân đều hiểu được đạo lý này, quốc gia này nhất định cường thạnh. Ngôi vị chắc chắn lâu dài. Cho nên Trung Hoa từ năm Vĩnh Bình thứ 10, năm 67 sau Công nguyên, đời Hán Minh Đế, Phật giáo chính thức truyền vào Trung Hoa. Vừa vào liền được chính phủ dân chúng hoan nghênh. Vì sao? Lý niệm giáo học cơ bản phù hợp với cổ thánh tiên hiền Trung Hoa. Giáo học của cổ thánh tiên hiền Trung Hoa là lấy hiếu đạo làm cơ sở, lấy sư đạo làm thầy để hoàn thành. Phật pháp cũng như thế, cũng là giảng đạo hiếu, sư đạo. Cho nên câu thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Đây hoàn toàn tương đồng với lý niệm của cổ thánh tiên hiền Trung Hoa chúng ta. Ở Trung Hoa, điều mà thánh hiền truyền lại là cương lãnh, còn điều mà Phật dạy chúng ta là những điều rất vi tế, rất khó được. Cho nên hai cái bổ trợ cho nhau, kết hợp thành giáo dục Trung Hoa vĩ đại huy hoàng. Hán Vũ Đế cao minh. Khi Hán Vũ Đế chế định chính sách giáo dục của Trung Hoa, Phật pháp còn chưa đến Trung Hoa. Từ đó có thể biết chế độ giáo dục của Trung Hoa hoàn toàn không bị ảnh hưởng của Phật giáo. Nhưng sau Minh Đế, sau khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa, ảnh hưởng giáo học của Phật giáo vượt xa Nho gia. Nguyên nhân này do đâu? Đích thân đế vương chủ trì để thúc đẩy công tác giáo dục này. Điều này trong giảng đường chúng tôi nói rất nhiều. Danh xưng nơi giáo dục Phật giáo là tự. Quý vị hiểu nghĩa của tự là gì không? Tự là cơ cấu làm việc dưới hoàng đế, là cơ sở xây dựng vĩnh viễn, không được phế bỏ. Tự có ý nghĩa con nối dõi, từng đời truyền xuống, không được thay đổi. Cơ cấu này không được hủy bỏ. Đây mới gọi là tự. Danh xưng này kiến lập từ Triều Hán mãi cho đến Mãn Thanh đều không thay đổi, vì ý nghĩa của nó quá hay. Giáo dục Phật giáo đích thân hoàng đế chủ trì, cho nên cơ cấu giáo dục này cũng gọi tự. Hiện tại rất nhiều người nói đến tự kết hợp nói với miếu sai. Tự không phải là miếu, miếu không phải là tự. Miếu là gì? Miếu là nơi ngày xưa đế vương tế tự tổ tiên của họ. Quý vị đến Bắc Kinh thấy cố cung có thái miếu, bình dân tế tự tổ tiên gọi là từ đường, hoàng đế tế tự tổ tiên gọi là thái miếu. Cho nên miếu là nơi cúng tế quỷ thần, tự là cơ quan làm việc của chính phủ. Làm sao có thể liên quan đến miếu? Hiện tại viết chung với nhau là sai bét, là xong rồi. Hiện tại tự và miếu viết chung với nhau thật xót xa. Phật pháp suy rồi, Phật pháp biến thành tôn giáo mất. Chúng ta phải biết, phải hiểu, phải tìm được bản lai diện mục của Phật giáo. Không thể để mê tín này che lấp chúng ta. Chúng ta mới học được những điều chân chánh trong Phật pháp. Mới có thể đạt được những lợi ích thù thắng của Phật pháp. Lợi ích này chính là dạy chúng ta sống tốt đẹp. Sống tự tại khoái lạc. Nó là học vấn rất hiện thực. Bên trong chắc chắn không nói huyền nói diệu với bạn. Mỗi câu mỗi chữ đều có thọ dụng chân thật. Một thứ hay như vậy mà bị chôn vùi, đáng tiếc biết bao. Chúng ta phát hiện được, may mắn lắm. Chúng ta tìm được rồi, phải có nghĩa vụ, có trách nhiệm, có sứ mạng giới thiệu cho tất cả chúng sanh toàn thế giới. Điều này thuật ngữ Phật pháp nói là hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh chính là phải giới thiệu cho quảng đại quần chúng. Lợi ích chính chúng ta đạt được, cũng mong muốn người khác được hưởng. Quyết không được ích kỷ. Đặc biệt là giúp đỡ chúng sanh khổ nạn của thế gian hiện tại này. Nó thực sự có thể giúp đỡ chúng ta lìa khổ được vui. Nó là giáo học trí huệ, là giáo học nghệ thuật cao độ. Dùng những danh từ thuật ngữ này, dùng những thiên vương thần chúng này, đều là biểu pháp. Tối qua chúng tôi nghe diễn giảng của đạo Islam. Trong đạo Islam cũng có rất nhiều biểu pháp. Ý nghĩa biểu pháp của họ cũng sâu rộng vô cùng. Ngay nơi người học, người giảng giải cũng có thể khế nhập ít nhiều. Bạn khế nhập cạn, đương nhiên khả năng giảng giải của bạn cạn. Bạn khế nhập sâu, giảng giải của bạn sẽ sâu. Khế nhập thế nào? Phải có phương pháp. Tứ Thiên Vương chính là phương pháp đầu tiên. Chúng ta phải làm hết chức trách, hy sinh phụng hiến. Phải làm đến chỗ vừa vặn thích đáng. Vật cầm trên tay Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương là đàn tỳ bà. Đây là nhạc khí, đại biểu trung đạo. Tỳ bà là đàn dây, khi dây trùng nó không kêu, khi dây căng thì nó đứt. Nhất định phải điều chỉnh vừa phải, đến chỗ thích hợp nhất, nói cho chúng ta biết xử sự đãi nhân tiếp vật, đời sống thường nhật đều phải làm đến chỗ thích hợp nhất. Không được thái quá, cũng không được bất cập. Cứ như vậy, sự việc của bạn sẽ làm được viên mãn. Còn phải nhớ, thế gian người khổ nhiều, người ta vì sao khổ như vậy? Quyết không phải là ý của Thượng Đế. Nếu Thượng Đế làm chúng ta chịu khổ thì Thượng Đế tàn khốc quá. Phật nói rất hay, khổ vui không liên quan gì đến người khác, là nhân chính mình tạo ra. Bạn tạo nhân thiện, đời này bạn được phước báo. Bạn tạo nhân ác, đời này bạn chịu khổ báo. Thì ra thế gian có người hưởng phước, có người chịu khổ, nguyên nhân là ở chỗ này. Bạn chân chánh hiểu rõ rồi, hiện tại chúng ta sống rất khổ, muốn cải thiện cuộc sống của mình có được không? Được. Tu thiện nhiều, tích đức nhiều, đây là chánh đạo, chắc chắn bạn có thể đạt được hiệu quả. Nếu nghĩ hết cách đi hại người, lừa dối người để mình hưởng chút phước báo, đó là khổ tăng thêm khổ. Bạn lừa được rồi, đủ các thủ đoạn của bạn đạt được rồi, cái mà bạn đạt được vẫn là của chính bạn. Lời này nói thế nào? Trong kinh Phật nói rất rõ ràng. Thí như bạn có phước báo sống 100 năm, phước báo này là những ngày sống khổ. Bạn có thể sống 100 năm, nếu hiện tại bạn không bằng lòng chịu khổ, bắt chẹt người khác, lừa dối người khác, đủ các thủ đoạn phi pháp, được giàu có, giàu có hiện tiền bạn hưởng phước, không đến 50 tuổi bạn liền chết. Nguyên nhân vì sao? Bạn hưởng hết phước báo 100 năm của bạn, hưởng hết rồi, dù có thọ mạng nhưng của cải của bạn cũng hết. Đây chính là nói lọc hết người chết, là đạo lý này. Nếu thực sự dối người mà có thể dối được, bắt chẹt người mà có thể bắt chẹt được, Phật bái bạn làm thầy. Vì sao Phật làm không được? Bạn có bản lĩnh làm được, bản lĩnh quá. Làm không được, chẳng qua là lấy phước báo sau này ra hưởng thọ trước. Bạn đang tạo nghiệp, sau khi hưởng thọ xong càng khổ. Đây là Phật nói cho chúng ta chân tướng sự thật. Nếu thật sự muốn cải thiện đời sống vật chất của chúng ta, Phật dạy bạn phải tu nhân. Của cải từ đâu tới? Từ bố thí tới, tài bố thí. Bố thí tài được tài, bố thí pháp được thông minh trí huệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Phật nói cho chúng ta là nhân duyên quả báo. Bạn hiểu đạo lý này, đây là chân lý. Pháp thế gian không ra ngoài nhân duyên quả báo, Phật pháp cũng không ra ngoài nhân duyên quả báo. Kinh Hoa Nghiêm, chư tổ sư xưa nay phán định kinh này là ngũ chu nhân quả. Kinh Pháp Hoa là nhất thừa nhân quả, đều không lìa khỏi nhân quả. Bạn tu nhân gì chắc chắn được quả báo đó. Tu nhân thiện chắc chắn được quả báo thiện. Tạo nhân ác quyết định bị quả báo ác. Tu nhân thiện bị quả báo ác, tạo ác nghiệp được quả báo thiện, không có đạo lý này. Những việc này Phật nói rất thấu triệt, chúng ta phải hiểu. Phải cố gắng làm theo lời Phật dạy cho tốt. Đừng vội, dần dần hoàn cảnh sống của bạn sẽ thay đổi. Người học, người cầu học vấn chúng ta đều tương đối vất vả. Vì sao? Lơ là bố thí tài. Tiên sinh Phương Đông Mỹ, thầy tôi, danh nhân thế giới, ông ấy là triết học gia tầm thế giới, một đời bần khổ, dạy học lấy tiền giờ, tiền lương để sống, vật chất rất nghèo nàn. Có rất nhiều sách nghiên cứu muốn mua mà không có tiền, không mua được. Sau khi học Phật, chúng tôi biết ông ấy đời trước bố thí pháp nhiều, bố thí tài ít, cho nên ông ấy thông minh trí huệ, ông ấy không có của cải, đời sống vật chất rất khốn khó. Ngược lại, chúng ta thấy thế gian này có rất nhiều chủ xí nghiệp, tiền của tỷ tỷ, nghe nói chưa tốt nghiệp cả tiểu học, chưa từng đến trường. Họ phát tài lớn như vậy, sự nghiệp lớn như vậy, rất nhiều tiến sĩ là trợ tá của họ, làm việc cho họ, rất tận trung với họ. Đây là đời trước bố thí tài nhiều, bố thí pháp ít. Dùng lý luận Phật pháp để quan sát sẽ rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Mạnh khỏe sống lâu chắc chắn là người nhân từ, thương dân yêu vật, yêu thương cả con vật nhỏ, không sát hại nó. Những người này được mạnh khỏe sống lâu. Ăn chay là bố thí vô úy. Quyết định không sát hại sinh mạng chúng sanh, người này được mạnh khỏe sống lâu. Cho nên hiểu được nhân như thế nào, chúng ta liền nghĩ ra ngay họ sẽ được quả báo như thế ấy. Thế quả báo hiện tại như thế nào cũng có thể liên tưởng quá khứ họ đã tạo nhân gì. Đời này của tôi rất giống với tiên sinh phương Đông Mỹ, cho nên tôi rất rõ không có một chút phước báo nào. Đời trước không tu, đời trước tu bổ thí pháp, cho nên có chút thông minh trí huệ. Những gì tiên sinh giảng cho tôi vừa nghe liền hiểu, không mất chút sức. Đời trước tu bố thí pháp, không tu bố thí tài, cho nên trong đời này tôi không dám xây dựng đạo tràng, quyết định không làm trụ trì. Vì sao không có phước báo? Những người như thế phải có đại phước báo mới được. Bạn không có phước báo sẽ làm khổ chính mình. Cho nên biết được mình không có phước báo, những việc ấy để người có phước báo làm. Đông Phương Thiên Vương dạy chúng ta thực hiện như thế. Nam Phương Thiên Vương gọi là tăng trưởng. Chúng ta hãy nghe ý nghĩa của danh từ tăng trưởng này. Hiện tại nói đề thăng, cầu tiến bộ. Nhà Nho nói cầu nhập tân, nhập tân chính là ý nghĩa này. Mỗi ngày một tiến bộ. Trong Phật Pháp nói dũng mãnh tinh tấn. Cho nên Phật Pháp nào có tục hậu? Nào có cái gì không theo kịp thời đại? Những lời này đều điên đảo, sai lầm. Mãi tinh tấn không ngừng. Đây là lãnh đạo thế giới, đứng đầu thế giới, không phải đứng sau. Chúng ta nghe rất nhiều người nói chúng ta phải theo kịp thời đại. Nói vậy sai rồi. Bạn nói theo kịp thời đại, bạn vĩnh viễn không bao giờ theo kịp thời đại. Nhà sử học Toynbee Anh Quốc của niên đại 70 nói: giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết của Khổng Tử và Phật Pháp Đại Thừa. Giải quyết vấn đề đó là lãnh đạo họ, là đi trước thời đại. Sao có thể đi sau thời đại? Đi sau, theo kịp thời đại là không thể giải quyết vấn đề. Ngày nay điều rất đáng tiếc, người nhận thức Phật Pháp rất ít, người hiểu rõ càng ít hơn. Ngày nay chúng ta tiếp xúc được, hiểu chút ít, phải có nghĩa vụ như Phật nói: thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Chúng ta có nghĩa vụ này. Diễn là biểu diễn, chúng ta phải làm được. Phải thực hành trong đời sống những đạo lý, phương pháp, lời dạy trong kinh điển. Đó là diễn, làm cho người khác xem, mọi người thấy được vui vẻ, hoặc thấy được nghi vấn đến hỏi, chúng ta giảng giải, giải thích cho họ nghe. Đó là thuyết, là diễn thuyết, không phải thuyết diễn. Thuyết diễn là sau khi nói mới làm, không phải ý nghĩa này, là làm rồi mới nói. Diễn là làm, làm trước, sau đó lại tuyên dương. Chính chúng ta mới có niềm tin. Trong cuộc sống chứng thực đạo lý Phật nói, phương pháp Phật nói, thọ dụng chân thật, tất cả chúng ta đã đạt được rồi. Nói năng đương nhiên sẽ khẳng định, không chút hoài nghi. Mới có thể giúp đỡ người khác phá mê khai ngộ. Nếu chính mình còn nghi hoặc, chưa rõ ràng, làm sao có thể giúp người khác trừ nghi? Cho nên tu học Phật Pháp bước đầu tiên là dạy bạn làm được. Học một câu, làm được một câu, thành thành thực thực mà làm. Chỉ hỏi cày bừa, chớ hỏi thu hoạch. Thành thực làm, như vậy là đúng. Tự nhiên sẽ nâng cao, trên đức hạnh nâng cao, học vấn nâng cao. Trong Phật Pháp nói trí huệ nâng cao, năng lực nâng cao, phẩm chất cuộc sống, không có cái gì là không nâng cao. Đây gọi là tăng trưởng. Những điều này đều là chân thực. Sự nâng cao hiện tiền, trong nhà Phật gọi là hòa báo. Sự nâng cao ở đời sau là quả báo. Đời sau chúng ta lại được thân người không hề thăng cấp, ở yên một chỗ. Đời sau có thể sanh lên cõi trời, đó là bạn được thăng cấp. Trời có 28 tầng, cũng phải không ngừng đi lên. Càng đi lên hoàn cảnh sống càng tốt. Phật Pháp không tục hậu. Cảnh giới chí thiện rốt ráo, đạt đến đỉnh điểm đó là pháp giới của Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là hoa tạng pháp giới. Trong Kinh Vãng Sanh nói là thế giới cực lạc. Đây là đi lên đến đỉnh điểm. Trong Kinh Phật thường tán thán gọi là đại viên mãn, cứu cánh viên mãn. Đây cũng chính là mục đích cuối cùng Phật giúp đỡ tất cả đại chúng. Không phải Ngài kéo chúng ta đến một cấp nào đó rồi bỏ mặc, mãi giúp chúng ta đạt đến đỉnh điểm. Chúng ta cũng phải thể hội được. Điều quan trọng hơn là phải học tập. Phật từ bi như vậy, ban cho chúng sanh tất cả ân đức, chúng ta phải theo. Bốn chúng đệ tử của Phật, nếu không thể hội được ý nghĩa này, không làm theo Phật Bồ Tát, thì tất cả lý luận, phương pháp lòng từ bi của các ngài đều uổng công. Nhất định chúng ta phải thực hành. Thực tiễn trên thân chúng ta chính là thực tiễn trên thế gian này. Mãi cầu tiến không dừng nghỉ. Và Phật dạy cho chúng ta, cầu tiến phải chú trọng nơi nhân, không nên chú trọng nơi quả báo. chú trọng nơi quả báo, không ai là không đọa lạc. Thế như ngày nay Phật dạy bạn tu bố thí tài, càng cho càng nhiều. Khi nghèo thì luôn bố thí rất rộng rãi, khẳng khái. Khi giàu lên liền mê mờ, trở thành keo kiệt, một đồng cũng không cho. Tâm tham keo phát khởi, cho nên Phật dạy chúng ta xả đắc. Xả đắc là thuật ngữ Phật học. Xả là bố thí, sau xả chắc chắn bạn sẽ đắc. Đắc là quả báo. Nhưng nó còn có một tầng nghĩa sâu hơn. Các bạn được này cũng phải nhanh chóng xả. Câu nói này có hai ý nghĩa. Bạn được rồi, được rồi cũng phải xả, không được tham đắm. Hễ tham là bạn liền đọa lạc. Cho nên càng thí bạn được càng nhiều, được càng nhiều bạn thí càng nhiều. Mãi để tâm nơi thí, không cần nghĩ đắc, bạn sẽ được đại tự tại, bạn sẽ được đại viên mãn. Vật cầm trên tay của Nam Phương Thiên Vương là kiếm. Kiếm đại biểu trí huệ. Ý nghĩa chính là nói cho chúng ta, trong tất cả tăng trưởng, thứ gì quan trọng nhất? Trí huệ quan trọng nhất. Những thứ khác không quan trọng. Không ngừng tăng trưởng trí huệ của chúng ta. Cho nên giáo học Phật giáo không có gì khác, từ đầu đến cuối là giáo học trí huệ. Và Phật nói cho chúng ta, trí huệ là cái mà mỗi chúng sanh đều có, mà còn rất viên mãn. Phẩm Xuất Hiện Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Phật gom ba sự việc vào một: tất cả chúng sanh đều có trí huệ của Như Lai, đều có đức năng của Như Lai, đức này là đức năng, đều có tướng hảo của Như Lai. Tướng hảo chính là y chánh trang nghiêm mà chúng ta nói. Mọi người hoàn toàn bình đẳng. Vì sao hiện tại chúng ta ra nông nỗi này? Trí huệ không có, năng lực tiêu vong, tướng này biến thành bất hảo. Đây là nguyên nhân gì? Phật nói một câu nói xuyên suốt: đều do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Câu nói này đã nói ra gốc bệnh. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đoạn tận vọng tưởng phân biệt chấp trước, đức năng của chúng ta, trí huệ của chúng ta, tướng hảo của chúng ta liền được khôi phục. Trí huệ, đức năng, tướng hảo, cứu cánh viên mãn là cái vốn có, không phải là cái từ bên ngoài đến. Cho nên trong Kinh Đại Thừa thường nói: viên mãn Bồ Đề trọn vô sở đắc. Không có cái gì gọi là đạt được, tất cả đều là bạn đã có sẵn. Từ đó có thể biết, tăng trưởng trí huệ là việc gấp rút đầu tiên. Chỉ cần trí huệ hiện tiền, đức năng tướng hảo của bạn dần dần đều được thay đổi. Những người đoán mệnh coi tướng ở thế gian này đều nói tướng chuyển theo tâm. Nếu có trí huệ, tướng mạo sẽ khác. Cho nên chúng ta học Phật, học Phật có công phu hay không? Học Phật có thành tựu hay không? Không cần nhìn gì khác, nhìn tướng mạo liền biết. Tướng bạn không thay đổi, chính là tâm bạn không thay đổi. Tướng chuyển theo tâm, tâm này chính là ý niệm, vọng tưởng, bạn không thay đổi. Bạn thực sự chuyển rồi, tướng liền thay đổi, thể chất cũng thay đổi. Thể chất cũng thay đổi theo tâm. Cho nên có bệnh. Vì sao bệnh? Vọng niệm quá nhiều, phiền não quá nhiều, họ sẽ có bệnh. Điều trị thế nào? Xả bỏ hết tất cả những vọng tưởng tạp niệm này, bệnh của bạn tự nhiên sẽ hết. Không cần tìm bác sĩ, không cần uống thuốc. Vì vọng tưởng tạp niệm xả hết rồi, bộ phận sinh lý tự nhiên sẽ điều chỉnh, khôi phục lại như thường. Thân thể bạn có bệnh là bên trong bạn không bình thường. Vì sao không bình thường? Vọng tưởng tạp niệm làm chúng không bình thường, là đạo lý này. Nhà Phật thường nói, phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Nói cách khác, ngày ngày phải giảm thiểu phiền não. Phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, năm sau ít hơn năm trước, tháng sau ít hơn tháng trước, trí huệ của bạn sẽ tăng trưởng. Hai sự việc này hộ thân, hộ nhà, hộ quốc, tăng trưởng trí huệ. Phải tu học như thế nào? Tây phương, Bắc phương thiên vương cho chúng ta phương pháp. Tây phương Quảng Mục thiên vương, Bắc phương Đa Văn thiên vương. Bạn nhìn vào danh xưng này liền hiểu. Phải biết người Trung Hoa thường nói, đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Đi vạn dặm đường chính là tham quan khảo sát mà ngày nay nói. Đọc vạn cuốn sách là hấp thu trí huệ, kinh nghiệm của người xưa. Đi vạn dặm đường là tập hợp văn minh hiện đại. Trí huệ kỹ thuật của người hiện đại. Thành tựu trí huệ chân thật của chính mình. Trí huệ chân thật không phải ngồi ở nhà dựa vào không tưởng mà có. Cái đó vô ích. Phải quan sát, tiếp xúc, trên thực địa. Vật cầm trên tay Quảng Mục thiên vương là con rồng. Có lúc chúng ta thấy cầm con rắn. Rồng với rắn đều một nghĩa, đại biểu biến hóa. Đại biểu xã hội này, nhân tình xử lý thay đổi đa đoan. Bạn phải hiểu, nhất là xã hội hiện đại so với xã hội nông nghiệp trước kia, sự biến hóa không biết tăng gấp mấy ngàn vạn lần. chúng ta phải ứng phó thế nào? Thánh hiền dạy chúng ta, những hiện tượng sự thật này, hiện tại chúng ta đang sống trong đó, không thể không biết. Nắm chắc một nguyên tắc, tay phải ngài cầm biên châu, châu là một nguyên tắc bất biến. Cái bất biến là gì? Cái bất biến là giáo huấn của thánh hiền. Đặc biệt ở Trung Hoa, Nho gia, Đạo gia, Phật gia, giáo học ba nhà này vượt không gian, thời gian, đây chính là châu, nó bất biến. Bạn chân chánh thông đạt, thấu tỏ những đại đạo lý này, ở trong xã hội biến hóa vô thường này, chúng ta sẽ có năng lực ứng phó. Không những đời sống chính mình không bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi này, mà còn có thể giúp đỡ xã hội chúng sanh khổ nạn. Khổ nạn của họ từ đâu đến? Họ không có trí huệ, không có năng lực ứng phó sự biến hóa này. Cho nên phải biết nhìn nhiều nghe nhiều, tổng hợp hai thiên vương này lại chính là hiếu học mà chúng ta thường nói, chân chánh hiếu học. Bắc phương là đa văn, vật cầm trên tay đa văn thiên vương là cái ô dù. Ô dù đại biểu cho cái gì? Bảo vệ môi trường. Mà người hiện tại nói ngăn ngừa ô nhiễm. Ô dù có ý nghĩa này, tác dụng của nó chính là ngăn ngừa bụi bặm, đề phòng ô nhiễm, ngoài ra còn che nắng che mưa. Nắng và mưa cũng thuộc ô nhiễm, cho nên nói chung là phòng ngừa ô nhiễm. Sau đó chúng ta có thể thể hội được dụng ý của nó là đề phòng ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tư tưởng, ô nhiễm kiến giải. Cái này quan trọng. Làm cho chúng ta khôi phục bình thường. Bình thường là gì? Bình thường là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Đây là tâm bình thường. Đây là chân tâm của chúng ta. Hiện tại chân tâm chúng ta dao động, chân tâm không thấy nữa, chính là bị ô nhiễm rồi. Bảo cái cầm trên tay Bắc Phương Thiên Vương dụng ý ở chỗ này. Đây là phương pháp Phật dạy cho chúng ta bảo hộ chính mình. Ý nghĩa rất sâu rất rộng. Cụ thể thiết thực trong đời sống chính là lục độ tứ nhiếp của Bồ Tát. Con người là một động vật xã hội, quyết không thể sống độc lập, thoát ly nhân quật. cần phải qua lại với người khác. Qua lại, chúng ta phải giữ quy củ gì, nguyên tắc gì? Phật dạy chúng ta tự nhiếp pháp. Tự nhiếp pháp, dùng ngôn ngữ ngày nay mà nói, chính là bốn nguyên tắc qua lại giữa người và người. Đầu tiên, bộ thị. Nếu đủ tâm thanh tịnh, bình đẳng, cung kính, bố thí này gọi là cúng dường. Cúng dường với bố thí là một sự việc. Tâm khác nhau, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, chân thành, bố thí ấy gọi là cúng dường. Cái đầu tiên là tu học bố thí cúng dường đối đãi người khác. Nói cách khác, quyết định không được có ý niệm chiếm lợi ích của người khác. Như vậy bạn hoàn toàn trái ngược với cúng dường. Chúng ta hoan nghênh người khác chiếm lợi ích của mình. Chúng ta quyết định không thể chiếm hào tơ lợi ích của người khác. Ai cũng tu học như vậy, quý vị nghĩ xem thế gian đẹp biết bao. Cho nên qua lại với bất cứ người nào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều phải biết bố thí cúng dường. Phạm vi bố thí cúng dường cũng vô lượng vô biên. Chúng ta gặp ai vui vẻ đón tiếp, đó đều là bố thí, đều là cúng dường. Không nhất định bố thí cúng dường là phải có tiền, phải có lễ vật, không phải. Và vì ấy quá nhỏ. Ngôn ngữ của chúng ta, tình cảm của chúng ta, thái độ của chúng ta đều thuộc bố thí cúng dường. Và lấy thiện tâm cúng dường, thiện niệm cúng dường. Trong thập thiện nghiệp đạo kinh dạy chúng ta, ngày đêm thường nghĩ đến thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Chúng ta dùng cái này bố thí cúng dường. Ái ngữ, làm người tốt nhất đừng nên nói lời vô ích. Mọi người thường nghe nhà Phật thường nói, nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng vô sự. Nói năng nhiều một câu không bằng nói ít một câu, nói ít một câu không bằng không nói. Giữ tâm thanh tịnh của mình, tất cả ngôn ngữ đều là ái hộ đối phương. Ái hộ một cách chân thành, ái hộ một cách thanh tịnh. Thanh tịnh là ái hộ quyết không nhiễm trước, chân thành tuyệt đối không có hư ngụy, bình đẳng quyết định không có cao thấp. Không nói tôi cao hơn bạn, bạn không bằng tôi, tuyệt đối không có ý niệm này. Có những ý niệm này tuy là ái ngữ, trong ái ngữ là giả. Lời đường mật dối người, chính mình không thanh tịnh, không bình đẳng. Lợi hành,
đời sống cá nhân của mình, mặc áo ăn cơm, uống một ly nước đều là lợi ích tất cả chúng sanh. Có nghĩa là gì? Những nhu cầu đời sống vật chất này là để nuôi thân thể này. Nuôi thân thể này để làm gì? Thân thể này là để phục vụ tất cả chúng sanh, không phải vì chính mình. Cho nên mặc áo ăn cơm uống nước đều là lợi ích tất cả chúng sanh. Người chân chánh giác ngộ không có vì mình. Chính mình ở đâu? Tất cả chúng sanh là chính mình. Lời này trong kinh Phật nói rất nhiều. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Chúng ta quên mất chính mình. Chư Phật Bồ Tát các ngài tìm được chính mình, chân chánh tìm được chính mình. Trong kinh Đại Thừa thường nói, ba đời mười phương Phật đồng cùng một pháp thân. Một pháp thân là chính mình. Ba đời mười phương Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại thì chúng ta không nói. Phật vị lai chính là tất cả chúng sanh hiện tại. Cho nên hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là pháp thân thanh tịnh của chính mình. Chúng ta chăm lo tất cả chúng sanh chính là chăm lo cho chính mình. Đây là phục vụ, nên tận nghĩa vụ. Chỉ có những người thấu suốt, người giác ngộ mới có thể hiểu. Họ mới toàn tâm toàn lực tận nghĩa vụ. Người mê hoặc, mê mất tự tánh, không rõ chân tướng sự thật, họ không chịu lập. Họ cho rằng thân thể này là chính mình, khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều vì cái tiểu ngã này. Cho rằng đây là ngã, không biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là ngã. Liền tạo thành tự tư, tự lợi. Mang đời sống của mình vốn ở trong nhất chân pháp giới, đọa lạc vào lục đạo luân hồi, thậm chí bất hạnh hơn đọa lạc trong ba đường ác. Những đạo lý hiện tượng này và nguyên do của nó, nếu không phải Phật nói cho chúng ta, làm sao chúng ta biết? Văn hóa học thuật của Ấn Độ cổ đại có thể nói trên toàn thế giới cao minh hơn những nơi khác rất nhiều. Nho gia, đạo gia, bách gia, chư tử của Trung Hoa chúng ta không bằng Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra ở đó. Vì sao nói chúng ta không bằng họ? Họ có năng lực liên lạc với trời sắc giới, liên lạc với trời vô sắc giới. Trung Hoa chúng ta làm không được. Trung Hoa chúng ta đọc điển tịch thánh hiền xưa, đại khái cao nhất đến trời đạo lợi. Người Trung Hoa chúng ta nói thượng đế, nói thiên đế, nói ngọc hoàng đại đế, Đây là trời đau lợi. Cho nên Ấn Độ cao minh hơn chúng ta. Họ có thể đạt đến trời Đại Phạm, trời Ma Hê Thủ Lạc, nhưng không ra khỏi sáu đường luân hồi, vì cửa ải này chẳng đứng. Họ có công phu như vậy, cho nên Phật giáng sanh ở đó giúp họ một tay, giúp họ đột phá cảnh giới này, vượt qua lục đạo. Cho nên Phật giảng kinh thuyết pháp, bạn xem có bao nhiêu người chứng quả A-la-hán. Người chứng quả A-la-hán đã đột phá. Cho nên Phật không xuất hiện ở Trung Hoa. Trung Hoa không có cảnh giới cao như vậy. Trước tiên giúp người Ấn Độ. Duyên của Trung Hoa là 1000 năm sau khi Phật diệt độ mới thành thục. Lúc này Phật giáo đã truyền đến Trung Hoa. Người Trung Hoa quả thực rất tuyệt vời. Sau khi Phật giáo truyền đến, thành tựu của người Trung Hoa vượt qua người Ấn Độ. Người Trung Hoa làm Bồ Tát, họ làm A-la-hán. Người Trung Hoa thành Bồ Tát cao hơn họ, rất không thể nghĩ bàn. Cho nên Phật không phải thương mến riêng người một khu vực nào, thương mến riêng người của thời đại nào, không phải vậy. Vì khi đó ở khu vực đó duyên của chúng sanh đã thành thục rồi. Cho nên Phật không có ý riêng. Phật vĩnh viễn hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Chúng sanh có cảm là có tâm, ứng của Phật Bồ Tát là vô tâm. Chỉ có vô tâm mới có thể ứng với có tâm. Nếu có tâm thì không thể ứng với có tâm. Đạo lý này rất sâu. Đạo lý này là thật, không phải là giả. Thời đại này là thời loạn, thế giới đại loạn. Thế giới vì sao loạn? Giáo huấn của thánh hiền không còn, như con rồng cầm trên tay của Tây Phương Thiên Vương, hạt châu đã không còn. Châu không còn, rồng không khống chế được, vậy nên loạn. Hạt châu còn đó, mọi người bỏ lơ, không biết tính nghiêm trọng của vấn đề này, cho rằng cái của cổ nhân là thứ cổ hủ, không hợp thời nghi, không hợp thời đại, cho nên không cần, vứt bỏ. Họ không biết những phương pháp lý luận trí huệ này của cổ nhân vượt thời gian, vượt không gian. Bạn thấy đạo lý Nho Gia nói, không những người Trung Hoa hiện tại thích hợp, mà mang đến phương Tây vẫn thích hợp. Bất cứ địa khu dân tộc quốc gia nào cũng đều thích hợp, vượt thời gian, vượt không gian. Đạo lý trong Phật Pháp Đại Thừa nói, mỗi câu mỗi chữ đều vượt thời gian, không gian. Chỉ đạo vĩnh hằng. Bạn không cần nó, vứt bỏ nó, bạn lấy cái gì thay thế? Người hiện tại đều đang thử nghiệm tôn giáo hiện đại, triết học hiện đại, khoa học kỹ thuật hiện đại. Kết quả thế nào? Thế giới càng lúc càng loạn. Đời sống nhân dân càng ngày càng khổ. Cho dù vật chất giàu có, thân tâm bất an, không có cảm giác an toàn. Dưới tình trạng này còn chưa nghĩ tưởng tới, còn chưa chịu quay đầu. Tổ tiên nói đúng, Ngàn ngữ Trung Hoa thường nói, không nghe lời người già tổn hại ngay trước mắt. Chúng ta ngày nay đúng là như thế. Cổ thánh tiên hiền là lời người già, chúng ta không nghe họ, hiện tại bị tổn thất lớn. Nhận thức này người Trung Hoa ngược lại không bằng người Anh. Đương nhiên ngoại quốc người có học vấn, người thật có trí huệ cũng không nhiều. Nhưng câu nói này của John B. ảnh hưởng rất lớn. Anh Quốc là quốc gia Cơ Đốc giáo, hiện tại bắt đầu học Phật, đọc kinh Phật. Australia cũng chịu ảnh hưởng. Australia hiện tại sách giáo khoa cũng biên tập kinh Phật vào, đi theo Anh Quốc. Cho nên người Trung Hoa chúng ta rất bi ai, lúc nào cũng chuộng ngoại. Tương lai người ngoại quốc đều học Phật hết, chúng ta mới biết gom góp Phật Pháp lại. Người ngoại quốc không học Phật, chúng ta đều không tin. Người ngoại quốc tương lai đọc Luận Ngữ, đọc Tứ Thư, chúng ta mới đọc theo, vĩnh viễn ở đằng sau người ngoại quốc. Ngày nào mới ngẩng đầu lên? Người ngoại quốc cùng đường tìm tổ tiên Trung Hoa, tìm Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên họ được cứu. Không phải tổ tiên chúng ta không ái hộ chúng ta, mà là chúng ta không yêu họ, chúng ta không cần họ. Hiện tại người ngoại quốc muốn thỉnh họ đi. Nghĩ lại đạo vị này, sau đó lại nghĩ cần phải làm người như thế nào. Chúng ta làm sao xứng đáng với tổ tiên? Đáng để chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Nghĩ đến những chỗ này, chúng ta không thể không cố gắng nỗ lực. Cương lĩnh trọng yếu của Phật Pháp phải ghi nhớ trong lòng, niệm niệm không quên, phải thiết thực trong cuộc sống, nỗ lực cố gắng làm cho được. Cho nên biểu pháp của Tứ Đại Thiên Vương, giáo học tạo thành hình tượng, vũ trang toàn thân của hình tượng này đại biểu ý nghĩa hộ pháp. Cho nên bạn phải hiểu lý luận này, phương pháp này, hộ trì chính mình như thế nào. Pháp cuối cùng của tứ nhiếp pháp là đồng sự. Đồng sự nói ngôn ngữ bây giờ là chúng ta cùng sống trong thời đại này, cùng sống trên địa cầu này, cần phải hiểu nhau. Chữ thông này rất quan trọng. Như thân thể chúng ta, huyệt mạch thân thể chúng ta, nếu đều thông suốt, không bị tắc nghẽn, thân thể này mạnh khỏe. Chỗ nào khí huyết không thông, chỗ đó sanh bệnh. Địa cầu này giống như một thân thể. Người với người ở trên địa cầu phải hiểu nhau, phải thường qua lại, phải hiểu nhau, sau đó mới tôn trọng nhau, kính ái nhau, hợp tác với nhau. Như thế xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Cho nên không thông làm sao được. Thực sự đối với những văn hóa bất đồng, học thuyết bất đồng, tôn giáo bất đồng, bạn đều có thể thông đạt. Thông đạt sẽ bình đẳng. Nếu nói tôi cao, bạn không bằng tôi, bạn vẫn chưa thông. Thực sự thông đạt quyết định là bình đẳng, thanh tịnh, chân thành, từ bi. Bạn thực sự thông đạt. Trước đây tôi đã nói nhiều lần, việc này như một cây đại thọ. Quốc gia bất đồng, quần tộc bất đồng, tôn giáo bất đồng, như những cành nhánh trên cây đại thọ này. Cành nhánh rất nhiều. Bạn cần phải vào sâu để quan sát. Vào sâu quan sát mấy cành nhánh sanh ra trên thân cây, lại quan sát xuống mấy thân sanh ra trên một thân chính, chúng ta gọi là gốc. Lại nhìn xem mấy gốc nó vốn sanh ra từ một rễ. Tìm được gốc rễ liền thông suốt, mới hiểu được là bình đẳng. Từ đó có thể biết tất cả bất bình, là do độ sâu không đủ. Sơ học của bạn không đủ độ sâu, độ rộng. Phật Pháp thường nói triệt để nguồn Pháp, chính là tìm được rễ. Tìm được rễ của cây này, sau đó mới hiểu được cả cây là một thể. Mỗi một chiếc lá đều là một bộ phận của chính thể, nhất định là bình đẳng. Điều này giống như hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình, là một thể. Thời nay lời này không dễ hiểu, chúng tôi nói phương tiện một tí, là một cộng đồng thể sinh mạng, mọi người dễ tiếp nhận hơn. Nói tất cả là một thể thì họ mập mờ. Nói sinh mệnh cộng đồng thể là nói phản phất, không nói đến cứu cánh. Cứu cánh chính bạn cần phải chứng thực. Như vậy mới chân chánh, có thể hộ pháp chính mình. Hộ pháp chính mình chính là hộ pháp tất cả chúng sanh, hộ pháp tất cả ba đời mười phương chư Phật. Đến đây chúng tôi nói xong đoạn lớn tứ đại thiên vương này. Chúng tôi lợi dụng chút thời gian này là một tổng kết đơn giản. Hy vọng trong đoạn kinh văn này, chúng ta chân chánh học được lý luận và phương pháp thực dụng. Dưới đây còn có bốn đoạn, Ma Hầu La Già thứ năm trở xuống, cũng đều thuộc thần hộ pháp. Điều này bổ khuyết cho phía trước, làm cho lý luận và phương pháp hộ pháp càng viên mãn. Càng được thể hiện trong đời sống thường nhật. Sau đó chúng ta mới có thể thể hội được môn học vấn Phật Pháp này quan trọng biết bao đối với cuộc đời chúng ta. Tất cả giáo học thế gian không thể sánh kịp, vì nó là giáo dục cuộc sống, trực tiếp hướng dẫn chúng ta sống hạnh phúc như thế nào. Sống hòa một với tất cả chúng sanh như thế nào. Cho nên thực dụng, thực tiễn hơn bất cứ học vấn nào, bất cứ quá trình nào. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây.